Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nhân đại lễ kỷ niệm Phật thành đạo lần thứ 2600 và cũng là ngày Tết Dương lịch 2012, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những ngộ nhận về Đức Phật. Ngộ nhận về Đức Phật có thể phát xuất từ ba nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là do các thành kiến phát xuất từ các dị biệt về triết học và tôn giáo và những phát biểu mang tính xuyên tạc về Đức Phật và Đạo Phật, được xem như là chủ trương của một số tôn giáo trong một số giai đoạn lịch sử. Hai, do các hạn chế về nhận thức và kiến thức, thiếu các dữ liệu căn bản về lịch sử, cho nên nhiều người giàu tôn kính Phật nhưng vẫn phát biểu sai và không đúng về Đức Phật. Ba, thời đại Đức Phật ra đời cách chúng ta đã 26 thế kỷ, và do đó việc nghiên cứu về một nhân vật lịch sử cách đây quá lâu đã làm cho rất nhiều nhà nghiên cứu có thể bị sai lầm hoặc là đánh giá chưa đúng về những gì mà Đức Phật đã có mặt và đóng góp cho lịch sử của nhân loại mấy nghìn năm. Năm nay để chào mừng sự kiện trọng đại 2600 năm ra đời thành đạo của Đức Phật, đất nước Ấn Độ đã tổ chức một cách trọng thể đại lễ Phật giáo toàn cầu, và nhân đó đã thành lập Tổng Liên đoàn Phật giáo Quốc tế. Trong suốt 3 ngày 27 cho đến 30 tháng 11 và sau đó thì phái đoàn Phật giáo Quốc tế khoảng 800 người đã đi tham quan các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ để đánh dấu sự kiện trọng đại này. Và thông qua đó đó, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu mong mỏi hỗ trợ cho việc thành lập một tổng hội Phật giáo tại Ấn Độ nhằm phục hưng cái vai trò tâm linh và truyền thống của Đạo Phật mà mấy nghìn năm trước đã từng giúp cho đất nước này phát triển và hưng thịnh. Ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 12 năm 2011 vừa qua, tại đất nước Campuchia, lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á đã diễn ra một cách trọng thể. Một mặt giới thiệu các phương diện phong thú của văn hóa Phật giáo, mặt khác là để chào mừng sự kiện thành đạo quan trọng của Ngài. Các nước Phật giáo Nam Tông trong đầu năm cho đến cuối năm 2011 này đã tổ chức nhiều đại lễ trọng thể để tưởng niệm. Và hôm nay tại chùa Pháp Hoa, tỉnh Đắk Nông, đại đức chủ trì kiêm phó ban trị sự của tỉnh cùng chư tôn đức tăng và ni long trọng làm lễ tưởng niệm và hoa đăng, có một ý nghĩa rất là sâu sắc. Để cho việc tưởng niệm và tôn kính Đức Phật, đồng thời hành trì những gì Đức Phật đã dạy, chúng tôi nêu ra 6 điểm ngộ nhận căn bản mà giới triết học, tôn giáo học trong lịch sử của nhân loại đã đánh giá sai về Ngài. Thông qua đó, điều thứ 7 đó, chúng tôi xin giới thiệu các đóng góp to lớn mà Đức Phật đã mang đến cho nhân loại, nhằm giúp cho chúng ta thấy rõ được cái con đường lý tưởng là Phật tử mà nhiều thế hệ tổ tiên chúng ta đã đi Và bây giờ tiếp tục chúng ta dấn bước trên con đường này. Ngộ nhận một, cho rằng Đức Phật là nhân vật huyền thoại hay hư cấu. Phần lớn các tôn giáo dựng ra đấng sáng thế mang tính huyền thoại, ngược lại với các giả thuyết khoa học, và cũng chưa từng là một nhân vật lịch sử có thật. Riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là một nhân vật huyền thoại như các tôn giáo. Ngài sinh vào năm 624 trước Tây Lịch, con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya, là Đông Cung Thái tử của nước Sakya, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Tiểu bang này mặc dù nhỏ về diện tích và dân số, nhưng lại rất là mạnh về truyền thống, văn hóa và tâm linh. Cho nên vai trò của nó trong bối cảnh thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch là rất lớn. Các dữ liệu để chứng minh cho Đức Phật là một nhân vật lịch sử đó là rất nhiều. Thứ nhất đó, về phương diện văn bản học, các tôn giáo có trước Đạo Phật như là Bà La Môn, cùng thề với Đạo Phật như là Kỳ Na Giáo. Các văn kiện trong các văn bản của kinh điển họ đều thừa nhận rằng là Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến ngai vàng địa ngọc, từ bỏ mọi thứ trên trần đời, trở thành một nhà tâm linh và khai sáng ra Đạo Phật. Các dữ liệu lịch sử quan trọng đó, nhất là nó phát xuất từ các tôn giáo khác với Đạo Phật, cho thấy rằng là sự ra đời, rồi tu tập, hành đạo, truyền bá của Đức Phật là những sự kiện thật, trái ngược hoàn toàn với các giả thuyết của các học giả phương Tây cho rằng Đức Phật không phải là một nhân vật lịch sử. Về phương diện khảo cổ học lại xác định rõ ràng hơn, người ta đã khai quật được hai lọ xá lợi của Đức Phật. Một lọ tại Đại Tháp Ca Tỳ La Vệ, một phần quan trọng của Dương Cung nơi Đức Phật đã từng sống, mà theo sách sử ghi lại sau khi qua đời đó, xá lợi của Ngài được chia làm 8 phần. Và Dương Quốc Sakya có được cái quyền sở hữu 1/8 xá lợi đó. Thứ hai đó là lọ xá lợi của Đức Phật được khai quật tại thành Tỳ Xá Ly, nơi đánh dấu Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính. Lọ xá lợi này đã được đưa về Viện Bảo tàng Patna để tôn thờ. Lọ xá lợi tại Vương thành Ca Tỳ La Vệ được đưa về Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Cả hai lọ đều được thử nghiệm ADN xác định gen di truyền của dòng họ Thích Ca là đúng, và đồng thời đã kiểm nghiệm kỹ thuật C14 xác định được niên đại và tương thích với cái năm ra đời của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Những bằng chứng khảo cổ học đó thì một lần nữa xác định rằng là Đức Phật là nhân vật có thật. 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, Đại đế Asoka đến chiêm bái Lâm Từ Ni nơi Đức Phật được đản sinh, và ông đã cho xác dựng một phiến đá mà bây giờ các nhà khảo cổ học, nhất là các khảo cổ học Anh, đã xác định rằng đây là phiến đá có tuổi thọ tương đương với thời đại của Đức Phật. Ngoài ra còn có hàng trăm các bằng chứng khảo cổ và văn bản học khác giúp cho thế giới đánh giá Đức Phật như là một nhân vật lịch sử, khác với những giả thuyết cách đây khoảng vài chục năm do thiếu tư liệu rằng Đức Phật chỉ là một nhân vật huyền thoại. Một số khác là mặc dầu thừa nhận Đức Phật lịch sử, nhưng lại cho rằng là cuộc đời Đức Phật được hư cấu, được bơm phồng, được tô hào quang. Và do đó tính cách lịch sử đó chẳng có bao nhiêu. Đó chỉ là một ngộ nhận hoặc là một ác ý, do vì không muốn thừa nhận các đóng góp vô cùng to lớn trong lịch sử tư tưởng, tôn giáo, triết học của nhân loại này trên hành tinh này. Khác với phần lớn các vị vua, khi lên ngôi hưởng tất cả hạnh phúc tràn đề, vì vua là cán cân của chân lý, luật pháp và mọi cái quyền bính mà cuộc đời có thể có. Đức Phật thấy rất rõ rằng là với vai trò như thế, Ngài vẫn không thoát ra khỏi sanh già bệnh chết, nỗi khổ niềm đau của bao nhiêu thân phận trên cuộc đời này đó, là bị thách đố nhiều hơn. Cho nên đã không màng đến và tìm kiếm con đường tâm linh. Nhờ đó mà Ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, để lại cho chúng ta vô vàn các chiếc chìa khóa tuệ giác để giúp cho chúng ta tháo mở được nỗi khổ niềm đau, sống hạnh phúc và bình an, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, đất nước được phát triển thịnh vượng và mọi người có được cơm no, áo ấm và hạnh phúc. Ngộ nhận hai, cho rằng Đức Phật Thích Ca là hiện thân thứ chín của Thượng Đế. Giả thuyết này được các nhà Ấn Độ học và Bà La Môn giáo tuyên truyền để nhằm cải đạo những người Phật tử xuất thân từ các giai cấp thấp trở về với đạo Bà La Môn ngày xưa, và bây giờ được gọi bằng một danh xưng mới là Ấn Độ giáo. Thượng đế của Ấn Độ giáo gồm có ba phương diện: Brahma, đấng sáng thế, trong tiếng Anh gọi là Generator, viết tắt là G; Vishnu là đấng duy trì và bảo vệ, tiếng Anh gọi là Operator, viết tắt là O; và Shiva là thần hủy diệt, tiếng Anh gọi là Destroyer, viết tắt là D. Ghép ba từ này ta có chữ God là thượng đế. Các tôn giáo ngoài Ấn Độ còn lại trên hành tinh này rút bớt một tính năng, đó là bảo hộ và duy trì. Chừa lại hai năng lực lớn của thượng đế là sáng thế và hủy diệt. Một mặt á, nói cái tầm vóc quan trọng như là cha và mẹ của nhân loại và mọi sự sống trên hành tinh, mặt khác tạo ra một nỗi đe dọa, gieo rất nỗi sợ hãi rất lớn vào tâm khảo của con người, rằng nếu ai không tin vào thượng đế, không tin vào các tinh thánh, không chấp nhận số phận được thượng đế an bài, thì sẽ bị thượng đế trừng phạt bằng nhiều hình thức khác nhau, mà sóng thần, động đất hoặc bao gồm cả hai vào ngày phá hủy cuối cùng sẽ chứng minh được cái tính toàn năng và phép thuật diệm màu của thượng đế trên hành tinh. Tại sao các nhà Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo lại cho Đức Phật là hóa thân thứ chín của thằng Vishnu? Chúng ta biết rất rõ là khi Đức Phật Thích Ca ra đời, ánh tự giác của Ngài đã lan rộng, và trong số 16 nước Liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ là có hết 6 vị vua, bao gồm các vị vua lớn nhất là Tần Bà Sa La, sau đó là A Xà Thế nói ngôi, và vua Ba Tư Nặc đã trở thành đệ tử thuần thành của Đức Phật. Tầm ảnh hưởng của Bà La Môn giáo đã bị gạt qua một bên, và suốt nhiều thế kỷ sau đó, khi đạo Phật phát triển tại đất nước này thì chủ nghĩa giai cấp tại Ấn Độ gần như là mất hoàn toàn chỗ đứng, vì Đức Phật đã mang lại giá trị nhân phẩm đích thực và bình đẳng giới tính cho con người. Do đó họ tìm cách giành lại cái vị thế mà muốn như thế, thì phải làm sao gán cho Đức Phật trở thành là hóa thân của thượng đế. ý họ muốn ám chỉ rằng thay vì theo Đức Phật là một hóa thân của Thượng Đế, tốt nhất theo Thượng Đế của Bà La Môn giáo, giống như ta trở về tôn giáo gốc. Giá trị của sự theo này sẽ cao hơn rất nhiều là theo cái người hóa thân. Việc lắp ghép một cách khập khiễng như vừa nêu đó đã bất chấp cái tính lịch sử của vấn đề. Đức Phật Thích Ca trong rất nhiều các bản kinh, đặc biệt là kinh tập, kết án Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Mà theo Ngài đó, thế gian hư hỏng này là vì có quá nhiều giai cấp, có quá nhiều màu da, có quá nhiều sự bóc lột, có quá nhiều chiến tranh tàn phá, có quá nhiều thiên tai, động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt. Mà theo kinh thánh của Vệ Đà và kinh thánh của nhiều tôn giáo khác, cho rằng đó là cái họa do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt và hù dọa con người. Như vậy nếu Thượng Đế có thật thì Thượng Đế là một người rất là ác nhân và thất đức. Theo Đức Phật, trên thực tế thì Thượng Đế do con người nắng tạo ra bằng niềm tin mê tín hoặc là những lý do chính trị để cai trị con người mà thôi. Dù gắn kết Đức Phật người phủ định Thượng Đế trở thành là hóa thân của Thượng Đế là một sự kiện khập khiễng, chính sách tôn giáo này đã làm cho hàng triệu, hàng trăm ngàn triệu người Ấn Độ trải qua chiều dài lịch sử mấy nghìn năm tại nước này đã bỏ Đạo Phật theo Ấn Độ giáo. Và chu bài đó là khá thành công, vì chúng ta biết đó, hiện nay Ấn Độ đó trên dưới 1.2 tỷ, trong số đó có khoảng 700 triệu người mù chữ. Vì trình độ thấp cho nên là người dân nghèo ở xứ này đã phải đối diện với cơm áo gạo tiền, có thời gian kiến thức đâu mà tìm hiểu nghiên cứu về lịch sử để thấy rất rõ Đức Phật xóa bỏ Thượng Đế tạo cái nhân quyền lớn nhất cho con người, đang khi đó Ngài bị liệt trở thành là hóa thân thứ 9. Đây là một điều rất là vô lý và sai lầm. Và do vì trình độ thấp cho nên họ rất dễ dàng nghe và tin theo. Kết quả là bằng chiêu bài khập khiễng và sai lầm đó, họ đã có thêm các tín đồ mới. Cuối thế kỷ thứ 12 khi Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ, thì đối tượng bị tàn phá không phải là Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, mà là Đạo Phật. Thay thế một Thượng Đế bằng Phạm Thiên thành Allah là công việc của khái niệm thôi, không khó, và do đó không cần thiết. Nhưng nếu để Đạo Phật tiếp tục phát triển thì người theo Hồi giáo đã ý thức rất rõ trong lịch sử Bà La Môn giáo sẽ trở thành một bóng mờ, cho nên họ đã tàn phá các công trình kiến trúc, các Phật tích, các chùa chiền, các trung tâm giáo dục bao gồm Đạo Đa Lan Đà, và tàn sát tăng ni. Kể từ dạo đó, suốt mấy thế kỷ, năm thế kỷ sau khi Hồi giáo ngự trị, Phật giáo gần như bị mất gốc. Một trăm mấy chục năm sau đó, kể từ thế kỷ thứ 17 khi Anh chiến thắng Hồi giáo và ngự trị Ấn Độ, thì Tin Lành và Thiên Chúa giáo được truyền bá tại đất nước này, và Đạo Phật thêm một lần nữa bị giải chết. Hậu ván thế kỷ thứ 18 khi các cái công trình khai quật lịch sử và khảo cổ bao gồm các công trình dân bản học được công bố trên toàn cầu, nhờ vào công của các nhà khảo học Anh, những nhà Ấn Độ học chân chính của Đức, mà Đạo Phật đã được thế giới biết đến. Đức Phật Thích Ca được hiểu là một nhân vật lịch sử. Cái phong trào phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ đó bắt đầu được diễn ra cùng với cái phong trào phục hưng Phật giáo trên toàn cầu. Và bây giờ đấy, thì người Ấn Độ ít nhiều gì ta hiểu rõ Đức Phật không phải là hóa thân của Thượng Đế, vì Đức Phật kháng từ Thượng Đế, chứng minh Thượng Đế chưa từng có thật, và Thượng Đế chỉ là một chiếc bình phong của chủ nghĩa phong kiến để con người dễ cai trị và bóc lột lẫn nhau mà thôi. Như vậy các cái bất hạnh của thiên tai không phải do Thượng Đế trừng phạt, mà do cái việc con người khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên thiếu khôn ngoan, mà ngày nay Liên Hợp Quốc và các nhà khoa học gia hàng đầu đã chứng minh điều đó và kêu gọi chúng ta phải biết yêu thương mẹ trái đất và kêu gọi các quốc gia công nghiệp hiện đại thì biết dừng các cái ngành sản xuất công nghệ dẫn đến các cái chất phóng thải tạo ra hiệu nhà kính, bao gồm khí carbonic và khí metan. Điều đó hoàn toàn phù hợp với những lời dạy khoa học ở trong các kinh điển. Do đó, tu theo đạo Phật, trong nhà của mọi Phật tử không nên thờ Thượng Đế và các thần linh, bao gồm mẹ sanh, mẹ độ, thần tài, táo quân, quan công, hay là bất cứ một vị thần linh nào ngoài bàn thờ ba ngôi tâm linh và bàn thờ cha mẹ quá cố hay là ông bà tổ tiên nhiều đời. Cái truyền thống văn hóa đó là một nét đẹp cần được duy trì, và muốn như thế chúng ta phải tin vào Đức Phật để không tiếp tục nuôi cái nỗi sợ hãi về sự bị trừng phạt của Thượng Đế hay là bị trừng phạt của các thần linh, vốn là những điều không có thật. Ngộ nhận ba, cho rằng Đức Phật Thích Ca có nhiều vợ khi còn là Đông Cung Thái Tử. Trong quá trình tấn công đạo Phật để cho đạo Phật không có cơ được phục hưng từ cái thời kỳ Trung Đại tại Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới, người ta đã dùng những cái logic trong lý luận rằng hễ là Đông Cung Thái Tử, người chuẩn bị làm vua, giống bao nhiêu công tôn vương tử trong chế độ phong kiến của thời kỳ cổ đại và trung đại, thường có nhiều vợ, nhiều cung tần mỹ nữ đầy quanh và hưởng thụ sắc đẹp, hưởng thụ đời sống hạnh phúc giác quan, và Thái tử Đắc Đạt Đa cũng không phải là một ngoại lệ. Lý luận đó nó có logic của nó nhưng không có chân lý. Bởi vì bản chất của logic không phải là chân lý, mặc dù có nhiều chân lý phù hợp với logic. Nhưng mà cho và đánh đồng logic là chân lý là một sai lầm về nguyên tắc. Dựa vào lịch sử của Phật giáo Nam Tông đó, thì Đức Phật Thích Ca đi tu vào năm 29 tuổi. Bắc Tông đó, cho rằng Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi. 5 năm tầm đạo trở thành là 24 tuổi. 6 năm khổ hạnh trở thành là 30 tuổi và giác ngộ ở tuổi 30, có 49 năm thuyết pháp và qua đời ở tuổi 79, lấy số tròn là 80. Giả thuyết của Bắc Tông không đứng vững, bởi vì các bằng chứng về khảo cổ, văn bản học và lịch sử cho thấy Đức Phật đi tu vào năm 29, và giả thuyết này được đại đa số các học giả trên toàn cầu chấp nhận. Ta đặt ra một câu hỏi, tại sao là một thái tử mà đi tu vào năm 29 tuổi? Đầu năm 29 tuổi thì Đức Phật lập hôn thú với công chúa Vajradhana, một người có sắc nước hương trời và đức độ thanh cao. Và cuối năm 29 tuổi Đức Phật đã trở thành là nhà tâm linh ngay sau khi sanh được Ra Hồ La. Đức Phật nghĩ rằng là mình đã để lại cái niềm vui an ủi cho vua cha Tịnh Phạn, và việc ra đi xuất gia đó không làm ngài phải bận lòng vì đã có người kế ngôi. Trong lịch sử đó chúng ta thấy rất rõ, vì là một nhà yêu nước và không màng đến hưởng thụ, Thái tử Tất Đạt Đa suốt 28 năm làm thái tử đã lo cho xã tắc, cho thần dân và rèn luyện đạo đức, học hỏi tri thức, trở thành là bậc nhân tài của đất nước Sakya nhỏ bé. Hiếm có được một nhân cách vĩ đại như là ngài lắm. Đề Bà Đạt Đa, Nang Đà, Mahanam, Ananda đều là những bà con hoàng thân quốc thích của Đức Phật, có thể đã từng trải qua các đời sống hưởng thụ giống như bao nhiêu con người khác, nhưng Đức Phật Thích Ca thì chẳng màng đến. Và ngài bị Đức Vua Tịnh Phạn ép rất nhiều lần, ngài vẫn quyết định không lập gia thất. Tại sao Vua Tịnh Phạn lại phải áp buộc? Tại vì cứ mỗi năm trôi qua đó, thì cái sự trầm tư mặc tưởng của Đức Phật lại càng dâng cao về cái thân phận khổ đau của kiếp người. Ngài không màng đến các hưởng thụ và làm cho nhà vua nhớ đến cái lời tiên tri của đạo sĩ A Tư Đà rằng là nếu làm vua đó thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành là chuyển luân thánh vương, mà hiểu theo cái nghĩa đơn giản nhất là có khả năng thống nhất giang sơn 16 liên bang thành một cõi. Còn đi tu đó thì trở thành là nhà minh triết vĩ đại nhất, tầm vóc nhất trong lịch sử minh triết của đất nước này. Sự trầm tư và quan tâm về kiếp người đó của Tất Đạt Đa đã làm cho nhà vua nghĩ rằng là Tất Đạt Đa đã chọn con đường thứ hai chứ không có chọn con vua làm vua. Cho nên ông phải ép bằng mọi cách. Đến năm 28 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa thấy nhân duyên đã đến chín mùi rồi. Bây giờ đó, cũng không thể nào trì hoãn cái sự xuất gia của mình nữa. Và để làm như thế thì Tất Đạt Đa đã phải có một kế sách. Đó là chấp nhận theo cái ép buộc của vua. Lấy con vua Gia Vô Là La và sanh con. Đứa con là đầu lòng đó được Tất Đạt Đa đặt tên là Rahula, mà theo nghĩa đen của tiếng Ấn Độ đó có nghĩa là sợi dây trói buộc. Trói buộc với cung vàng địa ngọc, trói buộc với cái trách nhiệm gia đình làm cha làm chồng, trói buộc với quê hương và xã tắc. Và cái ý nghĩa bóng á của Tất Đạt Đa là gắn kết với hoàng gia. Mà khi La Hầu La được gắn kết với hoàng gia, có người kế ngôi đó, thì ra đi của Tất Đạt Đa nó trở thành là một sự nhẹ nhõm. Và kế sách đó đã được thành công. Trong sự ra đi này đó thì công chúa Gia Rồi là đóng một vai trò đạo diễn rất quan trọng. Chờ cái ngày yến tiệc vào nửa đêm, quan chức trong triều đình đã ngủ say. Có một thông tin và chi tiết nhỏ mà đạo diễn Gia Rồi La đã không báo cho chồng của mình biết. Đó là bà giả và ngủ, giống như bao nhiêu người khác. Tất Đạt Đa đã vào trong nơi kỷ niệm của hai vợ chồng, lần thứ nhất bước ra, lần thứ hai bước vào, lần thứ ba bước vào, nhỏ như giọt lệ cuối cùng, với lòng biết ơn người vợ hy sinh và chung thủy của mình, rồi cất bước lên được với một gói hành trang được vợ đã sắp xếp giao cho Sa Nặc. Và sau khi Tất Đạt Đa cưỡi ngựa rời khỏi cái cảnh đông của vương thành Ca Tỳ Lê Vệ thì La Lù Hà La, Gia Dù Đà La mới bắt đầu òa lên mà khóc. Cái sự hy sinh cao thượng đó đó, nó vẫn còn một cái bận tâm của kiếp phàm. Đó là một phản ứng tâm lý rất là bình thường. Cho nên cho rằng Tất Đạt Đa có nhiều công tầng mỹ nữ và vợ trước khi đi tu là một ngộ nhận về lịch sử, một xuyên tạc lịch sử vô cùng tai hại. Rất tiếc gần đây thì có một số nhà Phật học, bao gồm các tu sĩ Phật giáo, lại trích dẫn những cái tài liệu xuyên tạc Phật giáo để chứng tỏ rằng là mình biết thêm một dữ liệu mới, mà vốn nó là một sự xuyên tạc, không có một bằng chứng lịch sử nào. Và điều đó đã hạ thấp cái vai trò hy sinh của Đức Phật Thích Ca cho quê hương xã tắc Sakya, và làm nhơ cái nhân cách cao thượng của Ngài. Thấy rõ được cái nhân cách lịch sử, chúng ta thấy càng tôn kính Đức Phật Thích Ca nhiều hơn. Khi còn là một thái tử, hết lòng với quê hương xã tắc. Khi là một nhà tâm linh đó, thì có trách nhiệm với cái sự giác ngộ. Khi trở thành một bậc giác ngộ đó, thì suốt 49 năm thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh để mở mang tuệ giác cho con người, mang hạnh phúc và xóa mù chữ cho biết bao nhiêu thế hệ con người. Đây là những bài học rất là có giá trị. Ngộ nhận 4, cho rằng Đức Phật Thích Ca giác ngộ nhờ 6 năm khổ hạnh. Đây là ngộ nhận mà phần lớn các Phật tử bị vướng phải. Đức Phật chưa từng có 6 năm đi tầm đạo. 5 năm đi tầm đạo như là lịch sử của Bắc Tông đã nêu ra. 29 tuổi vượt thành vào đêm, băng qua sông Anoma. Đức Phật đã hướng về Ma Kiệt Đà Lúc đó là một nước quan trọng nhất ở trong 16 nước Liên bang Cộng hòa, đó là trung tâm văn hóa, là thủ đô của nước Ấn Độ thời cổ đại. Và tại đây á, cái vai trò tâm linh, văn hóa, giáo dục, quân sự, về mọi thứ bao gồm kinh tế là đứng đầu trên toàn nước. Và Ma Kiệt Đà đó trở thành là thịnh vượng vì dưới sự trị vì của vua Tăng Bà Sa La và dòng họ nhiều đời của nhà vua này. Và tại đây đó thì chúng ta thấy là núi Cô Hạnh đó, cách đó chẳng bao xa. Trung tâm tâm linh văn hóa của Ấn Độ vào thời điểm đó là nằm ở tại Ma Kiệt Đà. Đức Phật đến đó để tu. Khi có mặt ở trên núi Khổ Hạnh, Đức vua Tịnh Phạn đã sai các sứ thần tìm ra được vết tích. Ông đã cử đầu tiên là Kiều Trần Như đến để dặn động Đức Phật trở về hoàng cung làm vua. Sứ mệnh của triều đình giao phó đó đã bị thất bại. Kiều Trần Như đã trở thành bạn đồng tư của ngài. Kế đến là bốn nhân vật sứ thần quan trọng còn lại được lần lượt biệt phái. Cuối cùng họ cũng trở thành là bạn đồng tu và được gọi chung là năm anh em Kiều Trần Như. Tại đây đó, nó là một khu rừng sinh thái, mặc dầu núi không cao, hang hốc không hiểm trở, như là núi Yên Tử của Việt Nam hay là Tứ Đại Danh Sơn của Trung Quốc. Nhưng là nó có một cái vai trò rất quan trọng là các nhà khổ hạnh bậc nhất của nước Ấn Độ đều tập trung sống, tu, làm đạo và gây ảnh hưởng lớn tại khu vực núi này. Có người suốt cuộc đời không nằm ngủ, có người đứng một giờ suốt ngày, có người nằm lên bàn chông, có người để râu tóc dài theo năm tháng, có người trọn năm không tắm, có người dùng dây và các dụng cụ đánh quất đập để cho cơ thể mình rút máu, và thông qua đó họ nghĩ và tin rằng bằng sự trừng phạt cơ thể, các giác quan trở nên đờ đẫn, mệt mỏi, đau nhức, và do đó không còn khởi nên bất kỳ một tâm niệm nào về sự hưởng thụ. Con đường đó đối với tâm linh của Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo được xem là ngắn nhất để trở thành bậc giác ngộ, bậc thánh trên cõi đời. Hòa vào truyền thống tu tập nổi tiếng nhất bây giờ, Sa Môn Tất Đạt Đa trải qua 6 năm tại đây, và trong một thời gian ngắn ông đã trở thành nhà tâm linh khổ hạnh số 1 tại núi này. Một ngày chỉ ăn vài hạt mè, vốn chưa từng có một nhà khổ hạnh nào làm được việc như thế. Cuối năm thứ 6, Tất Đạt Đa đã nhận ra phương pháp này là sai lầm, không có kết quả, và đã quyết định rời khỏi núi này. Ông đã vận động Nam Đa Kiều Trần Như cũng đồng từ bỏ. Rất tiếc là vì cái kiến thức của họ bị giới hạn theo truyền thống Bà La Môn giáo, cho nên họ cho rằng là Tất Đạt Đa đó đã ngã đời, đã thối thất tâm, đã trở thành một kẻ phàm, đã không còn xứng đáng để trở thành một nhà tâm linh nữa, cho nên họ đã giả từ nhau. Đức Phật Thích Ca đó thì đi về hướng Bồ Đề Đậu Tràng, cách đó khoảng 8 cây số để tu. Nam Mô Kiều Trần Như đi về trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai, đó là khu vực Sa Nát kế cạnh sông Hằng, vốn là nơi hội tụ các nhà tâm linh bậc nhì tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Đức Phật để lại chúng ta những bài học rất là sâu sắc. Mặc dù ngài biết rất rõ là bằng phương pháp khổ hạnh, ngài trở nên là một nhà đạo sĩ lỗi lạc nhất, được nhiều người sùng bái nhất, nhưng theo ngài đây chỉ là một cái hư danh. Đang khi cái mà ngài tìm kiếm không phải là hư danh mà là sự giác ngộ, mà thông qua nó đó ngài mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu thế hệ và chúng sinh. Cho nên ngài đã tự đánh giá cái phương pháp này là sai lạc, và thừa nhận thông qua sự công bố nó. Tức là Ngài đã rũ bỏ tất cả các cái tôn kính của người khác và gây tạo một ý thức rằng đây là một phương pháp sai lầm mà các nhà khổ hạnh không nên tiếp tục làm theo. Đó là một cái liêm khiết về tri thức, một bản lãnh của một nhà tri thức vĩ đại. Phần lớn chúng ta khi biết cái con đường mình đi, lý tưởng mình theo là sai, mình cũng không dám thừa nhận, huống hồ là bỏ nó. Thì cái đó nó mang đến danh vọng, địa vị, chức tước, quyền lợi và nhiều thứ khác. Đức Phật không như thế. Có mặt tại Bồ Đề Đậu Tràng đó thì Ngài đã nêu ra một quyết tâm mà lịch sử mô tả bằng những ngôn ngữ biểu tượng. Chứ trước đó là Ngài đã bỏ cái bát xuống sông Ni Liên Thuyền. Cái bát đã cho ngược dòng sông. Thực ra đây là một ngôn ngữ biểu tượng chứ không phải là một thực sự. Bát là một công cụ mà nhờ vào nó đó mỗi ngày đó ta nhận thực phẩm cúng dường của Đạt Na, để khỏi phải bận tâm về cơm áo gạo tiền mà lo cho tâm linh được phát triển. Đức Phật đã bỏ con đường có thật mới vượt được đạo, mà Ngài lấy cái đạo làm chính để tạo ra mọi thứ trên cuộc đời. Hành động bỏ chiếc bát là đi ngược lại cái thói quen của cuộc đời, bỏ chủ nghĩa hưởng thụ, bỏ hết tất cả những cái mà người ta cho là quan trọng nhất, mà đỉnh cao của nó là gì? Là chủ nghĩa vật chất. Mà nền văn hóa phương Tây đã đặt nặng vào cái vật và dục, vật là vật chất, dục đó là hưởng thụ. Ý Đức Phật muốn nói rằng là muốn giác ngộ, giải thoát để có được hạnh phúc bình an cao nhất là nước bàn, ta phải biết rũ bỏ những gì thuộc về, hưởng thụ sai lầm. Cái mô tả chứ bác đi ngược dòng sông để cho thấy là lý tưởng của Ngài để đi ngược là dòng đề. Thực tế thì không có cái bác nào đi ngược được dòng nước. Cái quyết tâm đi ngược dòng đề đó đã làm cho Ngài có một cái quyết chí mạnh. Sau khi tỉnh giấc nhờ ăn bát cháo sữa từ sự dân cúng của Sujata, Đức Phật đã lội qua sông Ni Liên Thiền với cái chiều rộng đó là một cây số. Phải nói đó là một sức khỏe rất phi thường. Chải cỏ nhận từ một lão già làng, Đức Phật đã ngồi thiền định bất động, và trước khi làm việc ấy Ngài đã phát nguyện: dầu cho thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ, không rời khỏi cội Bồ Đề. Cái sự quyết tâm đó đó là một cái nguồn động lực đẩy Ngài đi đến sự thành đạt đạo quả giác ngộ. Và đó là bài học rất là quý báu cho chúng ta noi theo. Phát nguyện được hiểu nôm na là quyết tâm. Nó là cái bệ phóng để đẩy chúng ta vào vĩ đạo của sự thực tập. Ai không có sự phước tâm á thì không thể nào mà hướng đến sự thành công được. Muốn một cái gì đó, ta đã biến cái đó trở thành hiện thực một phần nữa đó. Phần nữa còn lại là làm đúng phương pháp, cộng với thời gian và nhiều nỗ lực. Như vậy phương pháp nào đã làm cho Đức Phật từ một đạo sĩ Gautama trở thành là bậc giác ngộ lịch sử? Chắc hẳn nó không phải là phương pháp khổ hạnh nè. Theo Đức Phật á, trong một số kinh, khổ hạnh là một thái cực ngược lại với thái cực hưởng thụ của những người phàm và kẻ tục. Cả hai thái cực này đó đều không dẫn đến sự an vui và hạnh phúc. Từ bỏ hai thái cực đó, Đức Phật đã chọn con đường trung đạo, và con đường trung đạo này còn được gọi là bát chánh đạo. Và đề tập theo bát chánh đạo, Đức Phật trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của lịch sử nhân loại. 49 ngày đêm đó Ngài đã thực tập thiền, yếu tố thứ bảy của bát chánh đạo. Và nhờ thiền á, Ngài đạt được chánh định, nhờ chánh định Ngài được tuệ giác. Khi có tuệ giác thì niết bàn có mặt. Quá trình đó đã được kinh điển mô tả bằng các ngôn ngữ biểu tượng. Đầu tiên là Ngài chiến thắng được ngoại ma, tức là các ma quỷ. Sau đó là thiên ma, tức là ma ba tuần. Và cuối cùng là nội ma, tức là các phiền não, các cái tàn dư của tính dục, vốn là kẻ thù và là cái nguồn lực dẫn con người vào sanh tử và tái sinh. Chúng tôi gọi đó là một con nghĩa biểu tượng, là bởi vì đó, cái cách để chúng ta dễ hình dung cái cuộc chiến đấu đối với một tu sĩ tâm linh, đối thủ là chính mình, chiến thắng cũng là tâm của mình, đạt được thành quả là cũng ở ngay cái tâm này thôi. Cho nên phải đưa ra các hình ảnh để chúng ta dễ thấy, dễ quan sát và dễ thực tập theo những cái trình tự về những thứ lớp. Ma ngoại cảnh á, thực ra là không có ảnh hưởng gì chúng ta được. Ma và quỷ theo Đức Phật là một cảnh giới tạm thời, chứ không phải là cảnh giới tái sanh nha. Do vì chấp về tình yêu, tình thương, gia tài sự nghiệp, sở hữu vật chất, hận thù không buông, quan trái không dứt và bế tắc tự tử, một số người tạm bị vướng lại trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết và tái sinh, được gọi là thân trung ấm. Thực ra nó chỉ có cái tâm thức thuần túy thôi. Sau một thời gian, tất cả các hương linh đều phải tái sinh theo nghiệp. Việc tái sinh đó, ra đi đó là không mặc cả được, không trì quản được, không thương lượng được, không hối lộ được. Như chúng ta đã hiểu một cái sai lầm rằng là tuần thất thứ bảy là quyết định định nghiệp tái sinh, chuyện đó không có, không có kinh nào nói thế. Bảy tuần thất chẳng qua là một sự hỗ trợ phòng hờ những trường hợp chưa tái sinh, để thông qua cái việc cầu siêu, các thầy các sư cô hỗ trợ cho các hương linh thấy rõ được vô ngã, không chấp thi thể là tôi, không chấp sở hữu là tôi, cảm xúc, tâm tư, nhận thức không phải là sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, bản thân tôi, sớm được siêu sinh theo nghiệp. Do đó các hương linh nếu chưa siêu, dân gian thường gọi là ma hay là quỷ, đạo Phật thì không dùng là ma quỷ. Ma quỷ không hại con người được, không giết con người được, không phá con người được, không theo chiều ẻo con người được, không hại con người được như là dân gian đã mê tín. Cho nên là người Phật tử chúng ta đừng có nên tin rằng là hễ có một cái trục trặc gì đối với bản thân, gia đình và người thân, đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, thầy phong thủy, thầy đồng bóng, thầy địa lý, thì ta thường nói là cha mẹ chết cái cung ly, cung xấu, hay là người thân chết vào cái cung sát chủ đã ảnh hưởng. Do vì mê tín mà chúng ta trở thành kẻ du khống ông bà tổ tiên, và đây là một trong năm nghiệp nặng nhất mà con người khi vướng phải chịu hậu quả rất xấu. Do đó đừng bao giờ tin như thế. Những tay bịch tuột và mafia có thuộc hạ, có tay chân, có lời nói, có thể mua chuộc, có thể ra lệnh, có thể xui khiến những kẻ xấu đi ám sát hại những người lành, đôi lúc làm còn chưa thành công vì còn có luật pháp, vì có các vệ sĩ, vì có những người lành, vì có những người có lương tâm đứng về phía người thiện. Huống hồ hương linh chỉ còn cái tâm thức, làm sao làm được những thứ này, phải hiểu rõ để không mê tín. Như vậy ma quỷ mà sách sử mô tả chỉ là những cái nghịch cảnh mà vốn có thể làm cho chúng ta sợ hãi về ban đêm, sợ hãi khi ở rừng sâu một mình, sợ hãi do chúng ta mê tín, sợ hãi do chúng ta dị đoan, sợ hãi do chúng ta không hiểu rõ được nhân quả. Cái đó vượt qua rất dễ bằng trí tuệ. Thiên ma thực ra cũng là một cái trạng thái lòng tham thôi, chứ không có là thiên ma bao tuần gì thật hết chứ. Ở đây đó, hình ảnh của Yajurala được tái diễn để cho Đắc Lạc Đa cảm thấy nhớ về cái kỷ niệm hạnh phúc ái ân khi còn là thái tử. Và vì Đức Phật không màng đến hưởng thụ khi còn là đông cung thái tử trong suốt 29 năm, thì lấy đâu những năm tháng gần chứng đắc ngài lại bằng ta về trường ấy. Cái đó như cho chúng ta thấy là những cái bợn nhơ cuối cùng, những cái tàn nhơ cuối cùng, nó có thể té lên rồi sau đó bị trí tuệ chuyển qua một cách tận gốc rễ. Các ma phiền não, tham, sân, si, nó tác động đến chúng ta, và khi mình làm chủ được nó đó, thì một người phàm trở thành một bậc thánh. Kinh điển mô tả đến 10 loại quân ma lắm, chúng ta không có thời giờ để phân tích. Và sự giác ngộ đó chẳng qua là tu tập phát chánh đạo mà thôi. Đêm 49 á, Đức Phật đã chứng đắc được ba tuệ giác lớn: túc mệnh minh, tức là trí tuệ thấy rõ được sự sống của Ngài trong quá khứ, từ kiếp gần nhất cho đến những kiếp xa xưa, từ đại cương cho đến chi tiết. Ngài đồng thời chứng đắc được thiên nhãn thông, tức là tuệ giác thấy rõ được cái nhân duyên quả báo sanh tử luân hồi của các loại chúng sinh trong tương lai, giống như thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Lậu tận thông là tự giác thấy rõ phiền não, nghiệp trướng, trần ô, nghiệp lực xấu, thói quen xấu, lối sống tiêu cực, không còn bất cứ một tàn dư nào. Và một người phàm đã trở thành vượt thánh. Sau đó, cái công thức tuyên bố của các ngài là: tái sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, hạnh thánh đã tròn, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Bốn cái công thức tuyên bố như vừa nêu nó trở thành là quen thuộc đối với tất cả những vị chứng đắc từ đạo quả A-la-hán trở lên. Chúng ta có thể nhận xét rõ là nhờ từ bỏ khổ hạnh mà Đức Phật tìm ra được con đường trung đạo, và thực tập đó một cách trọn vẹn với sự hỗ trợ của bát chánh đạo mà Ngài trở thành giác ngộ. Chứ ta không thể nói là do tu khổ hạnh mà Ngài giác ngộ được. Về sau này trong kinh Trường Bộ Ngài nói đó, ai lấy khổ hạnh như con đường để giác ngộ thì cái quả chứng chỉ là khổ đau. Thì vì nhân khổ thì quả phải khổ thôi. Và Ngài còn nói rằng là nếu phải trải qua nỗi khổ niềm đau để chứng được giải thoát á, thì cái đó không đúng. Tại vì nó không có tương thích với nhân quả. Muốn có quả giải thoát thì phải gieo nhân hạnh phúc. Muốn gieo nhân hạnh phúc thì cái con đường thực tập phải đúng rồi. Cho nên là ai đổ lỗi đổ thừa nỗi khổ niềm đau của mình ở hiện tại có gốc rễ trong quá khứ, theo Đức Phật trong kinh Trường Bộ là một sai lầm nghiêm trọng. Vì những người như thế dễ dàng chấp nhận số phận an bài. Mặc dù Đức Phật thừa nhận có nhân quá khứ, nhưng mà nó không có phải là một định mệnh, định nghiệp. Các yếu tố nhân ở hiện tại đóng vai trò quyết định hạnh phúc khổ đau, thành công và thất bại của chúng ta ở kiếp này. Quá khứ chẳng qua chỉ là một cái đà, chứ không phải là quyết định. Phải thấy rõ như thế để chúng ta sống tích cực hơn, vươn lên, không sợ hãi, không lo, không đổ lỗi, không phất lừa, không đào tổ có thực tại, không đầu hàng số phận. Và phải tu theo Đức Phật dạy là tinh tấn ba la mật, cho đến lúc nào không còn gì để tu, không còn gì để chứng nữa thì mới dừng. Và ý nghĩa của sự thành đạo là nằm ở chỗ đó. Cho nên tu học theo Phật là phải năng động, tích cực về việc thiện, về tu đức, về tu thiện, về tâm linh, về dấn thân, về phụng sự, chứ không có tàn tàn, tà tà, qua lo, chiêu lệ. Và giác ngộ là một thành quả tất yếu của tu, chứ không phải là do ban phước như thượng đế của các tôn giáo khác từng hứa hẹn. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Ngài là được. Cái khác biệt căn bản của việc thành đạo của Đức Phật và các tôn giáo khác là nằm chỗ đó. Các tôn giáo phần lớn là dựa trên huyền thoại, cho nên người ta muốn nói gì nói. Các chiếc bánh vẽ dầu có đẹp có ngon nhưng không ăn được, không bỏ được. Còn Đức Phật thì cung cấp cho chúng ta bản đồ, mà có đi là có đến, có tu là có được, có thực tập là có chuyển hóa, và có hành trì là có giác ngộ. Nó là khoa học, là thực tiễn, có thể kiểm chứng và có thể trải nghiệm bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chúng ta chết. Ngộ nhận năm cho rằng Đức Phật giảng 84.000 pháp môn. Đây là điều mà quý vị có thể nghe mà bị sốc. Vì từ đó đến giờ, đi đây đó, quý vị có thể nghe pháp sư này, giảng sư nọ, nói rằng là đạo Phật dạy rất nhiều pháp môn, tu pháp môn nào cũng đạt đến kết quả giải thoát. Nói như thế là thiếu đọc kinh điển. Trên thực tế, dựa vào lịch sử các bằng chứng kinh điển Pali được gọi là Tạng Nikaya, a hàm tương đương bằng chữ Hán hoặc là kinh điển Đại thừa. Pháp môn duy nhất của Đức Phật đóng góp cho lịch sử của nhân loại chính là Tứ Diệu Đế, mà nói đúng là Tứ Thánh Đế. Bản dịch của Trung Quốc thì thường lấy cái màu nhiệm làm nền tảng, cho nên đã sửa chữ Arya là thánh trở thành là diệu là màu nhiệm. Nghĩa đen của Tứ Thánh Đế là bốn sự thật mà tu theo một người phàm trở thành một bậc thánh. Tại sao lại có cái tính năng như thế? Bước một, thừa nhận khổ đau là có thật. Và theo Đức Phật đó, có thể chia làm 8 nhóm: sanh, già, bệnh, chết. Bốn thứ đầu này lại liên hệ đến thân, bốn thứ sau liên hệ đến tâm. Cầu bắt đắc là một thái độ khổ về tâm lý. Ái biệt ly, tức là thương mà phải chia ly, là một loại khổ đau khác của tâm lý. Quán tấn hội, ghét mà phải sống chung, gặp mặt, giao lưu, tiếp xúc, cũng là một loại khổ về tâm lý. Ngủ ấm xứ thành khổ, tức là chấp vào cơ thể này dưới bất cứ hình thức nào cũng là khổ, cũng là thái độ và là tâm lý. Nó liên hệ đến tâm. Ít nhiều gì tất cả chúng ta với tư cách là một người phàm, nếu không vướng vào cái khổ một thì 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoặc bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Ngay cả việc sanh đối với một số người là niềm vui lớn và là yếu tố để xây dựng hạnh phúc vợ chồng, như là hoa trái của tình yêu đích thực, theo Đức Phật nó vẫn chứa cái mầm của khổ đau. Thứ nhất, ai cũng mong mỏi mình có một đứa con khỏe mạnh, nhưng trên thực tế có nhiều đứa con dị tật bẩm sinh. Có nhiều người cha người mẹ muốn con mình nó mang giới tính nam, nhưng sinh ra đó 5-7 đứa toàn là con gái. Có người thì khao khát đứa con gái thế mồ, nhưng mà lại sinh ra đứa con trai. Có người thì muốn sanh con vào năm rồng, nhưng mà sanh con vào năm con cọp. Tất cả những thứ vừa nêu nó đều làm cho chúng ta có cái cảm giác hầu như là không hài lòng với cái mình đã có, đang có hoặc là sẽ có. Cho nên sự sanh theo cách thức nào đó tương đối vẫn dẫn đến những cái sự bất mãn, không hài lòng. Và chữ dukkha ở trong ngữ cảnh của chữ tám khổ đó, nó chính là có nghĩa đó. Còn cái khổ về cái việc mà thay đổi cái khí hậu trong cơ thể của người mẹ với bên ngoài, một bên là quá ấm, một bên á thì quá khát, chắc chắn là phải đau. Sự cọ sát của cơ thể đứa con đi ra vào cái cơ thể của người mẹ dĩ nhiên làm cả hai mẹ con đau đớn, chuyện đó không ai phủ định. Nhưng cái đó là chỉ là ý nghĩa phụ thôi. Yếu tố tâm lý, cái mong mỏi về đứa con mà mình muốn như vừa điêu mới thật sự là khổ đau. Nhiều người giàu kết xù bằng y khoa, bằng thụ tinh nhân tạo, bằng nhiều cách ấy, thế mà vẫn không có con. Có người thì muốn kiên cử kế hoạch hóa gia đình mà sanh con đồng, con đàn cháu đóng, toàn là những cái nó đi ngược lại cái quyền vọng mà mình đang có thôi. Huống hồ là già, bệnh, chết và bốn nỗi khổ về tâm lý vừa nêu. Ngoài ra đó, nó còn có hàng trăm ngàn các bất hạnh, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thách đố mà hầu như là chúng ta, dầu là vua chúa, dầu là thường dân, dầu là thương gia, dầu là kẻ bất hạnh, đều phải vướng phải nó hết. Thì Đức Phật á, ta không nên phủ định khổ đau, không nên đào tạo khổ đau, không nên phớt lờ nó. Phớt lờ làm cho khổ đau nguy hiểm hơn. Đào tạo khổ đau thì khổ đau không kết thúc. Cường điệu quá khổ đau làm cho khổ đau gia tăng về phương diện tâm lý. Và Đức Phật dạy là phải mở mắt thật to, nhìn thật rõ, để chúng ta bước qua cái bước thứ hai, đó là phân tích để tìm thấy đâu là nguyên nhân của khổ đau. Theo Ngài đó, tham, sân, si bao gồm cả hai hoặc cả ba là đầu mối. Có nhiều cái khổ đau, chẳng hạn như chiến tranh, khủng bố, tàn tốc, hận thù phát xuất từ lòng sân. Có nhiều cái chiến tranh phát xuất từ lòng tham. Có nhiều chiến tranh phát xuất từ sự si mê. Bất hạnh gia đình, tổn thất kinh tế thị trường, suy thoái kinh tế toàn cầu, khủng hoảng tài chính trong thời gian qua, nó có gốc rễ của tham và của si. những cái vi phạm luật pháp hành sự trên khắp hành tinh này đều liên hệ hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Không thoát khỏi ba thứ này. Và nó có những dây mơ rễ má của nó trong những tình huống cụ thể khác. Vì đó, xác định rõ đâu là nguyên nhân chính của khổ đau, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi. Và giống như muốn khỏi bệnh á, đầu tiên ta phải cung cấp triệu chứng cho bác sĩ. Bác sĩ dựa vào triệu chứng, chẩn đoán bằng kinh nghiệm, dùng máy móc để xác định bệnh. Sau khi kết quả của việc định bệnh đã xong thì mới có giải pháp và lộ trình điều trị, bao gồm chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, thuốc thang, giữ gìn sức khỏe và thái độ tâm lý. Cái quy trình này y hệt như là quy trình tứ thánh đế của Đức Phật đã dạy. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc tối cao là Niết Bàn. Đó là hoàn toàn 100% với khổ đau. Niết Bàn là sự vắng mặt tham sân si, kết thúc nỗi khổ niềm đau. Người đạt được đó không bị tái diễn trong sinh tử, không bị thối thắt tâm bồ đề, không trở nên thăng trầm, thản nhiên trước mọi biến cố và làm chủ được thân phận mình về mọi phương diện để tiếp tục mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và đó là một hiện thực có thật. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là cái gì đó sau khi chết mới đạt được. Niết Bàn không phải là thành trì, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối. Không thấy được cái hạnh phúc và giá trị của Niết Bàn, chúng ta sẽ tô đen thực tại, đấu tố khổ đau và trở thành là cái người gọi là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng phải, mà vốn nó không nhiều đến thế. Theo Đức Phật, phải nhìn thấy được cái hạnh phúc này thì chúng ta mới nỗ lực để giải quyết cái khổ. Khổ và hạnh phúc là đối lập, có khổ thì có hạnh phúc, mà giờ muốn được dứt khổ thì phải hướng tâm về hạnh phúc, hướng tâm về vầng thái dương, ta sẽ bỏ được bóng tối. Đó là một quy luật thôi. Có nỗ lực có thành công, có tìm thì sẽ thấy, có đi thì sẽ đến, có tu thì có chuyển hóa, có chuyển hóa thì có thành đạt và chứng đắc. Bước 4, để có được thành quả này theo Đức Phật, ta phải thực tập bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo, con đường thánh, và được chia làm 3 nhóm. Nhóm A về phương diện nhận thức gồm có chánh kiến, tức là thế giới quan và tầm nhìn đó, chuẩn xác, không tin vào thượng đế, thần linh, không tin số phận, không tin vào ngẫu nhiên, không tin vào cái gì cũng là tự nhiên, không đổ lỗi, không đổ thừa, mà thấy rất rõ mọi thứ diễn ra theo một quy trình tương tác đa chiều, y hệt như là khoa học hiện đại. Chánh tư duy là phương pháp và tư duy tích cực, năng động, sáng tạo, có phương pháp, có quy trình, và đỉnh cao nhất của đó là những tư duy tích cực hướng đến cái thiện, cái lệ lạc, không còn tham sân và si. Nhóm 2 là đạo đức, gồm có 3. Đạo đức trong truyền thông, tức là lời nói phải mang lại lệ lạc, an vui, hạnh phúc và niềm vui cho con người. Không dùng những lời lẽ văn tục quyền rủa chửi bế, không dùng những cái lời gây hận thù, phân chia, không dùng những cái lời vô ích, mà phải hướng tâm đến những cái giá trị tích cực. Các hành động đó của thân và việc làm đó luôn luôn á hướng đến cái chí thiện, và nghề nghiệp bao giờ cũng phù hợp với đạo đức và luật pháp và thể hiện cái đạo đức trong nghề nghiệp. Theo Đức Phật, ai thực tập được 3 phương diện đạo đức vừa nêu sẽ thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi bởi luật pháp rờ gái sờ cổ, bởi lời thị phi trong xã hội, bởi những phê bình chỉ trích, bởi những cái cô lập dân sự và xã hội, ta sống thản nhiên. Phương diện 3 gồm có 3 yếu tố: chánh tinh tấn, tức là hướng tâm về cái thiện, rũ bỏ cái ác, nỗ lực tu tập cho đến thành công. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta có được phương diện thứ kế tiếp là chánh niệm, tức là ý thức về đi đứng nằm ngồi, các động tác nói nín động tịnh thức ngủ, ta luôn làm chủ để không có cái gì mang lại khổ đau cho ai, ta tránh các rủi ro trong lao động, trong giao thông, trong việc làm. Nhờ có chánh niệm á, ta có thêm tri thức mới, kiến thức mới, dẫn đến sự sáng kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp. Steve Jobs là một thiên tài của hãng Apple, đã tạo ra cái máy S-Phone, E-Phone, thế hệ 4S. Và bản thân ông là có 230 bằng phát minh sáng kiến và đồng sáng kiến nhờ tu tập thiền định, chánh niệm của Phật giáo, và là Phật tử thuần thành. Ông đã ra đi cách đây gần 2 tháng. Nhưng mà đóng góp của ông đó, nó làm cho cuộc đời này được cải thiện hơn, và thế giới này nhớ mãi mãi cái danh của ông là một Phật tử, là một thiên tài về lĩnh vực vi tính. Chánh định đó là cái kết quả khi mà tâm ta đạt được chánh niệm, làm chủ chính mình, và tự giác theo đó được phát sinh. Đây là một sự chuyển hóa trọn vẹn khi một hành giả tu tập đúng mức. 8 yếu tố quan trọng vừa nêu là pháp môn duy nhất mà Đức Phật đã khám phá và giảng dạy trong suốt gần 300.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Các pháp môn mà được truyền bá trên khắp hành tinh hiện nay bao gồm Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Chánh niệm nó có nhiều phương diện. Về số lượng đó thì chánh niệm còn có 6: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Giới Đức và niệm Phước Quả Chư Thiên. Thì cái niệm Phật đó được triển khai trong Tịnh Độ Không là niệm với Đức Phật A Di Đà, trong khi nội dung niệm Phật của chánh niệm nó rộng lớn hơn nhiều. Pháp môn thiền tổ sư do Trung Quốc sáng tạo, truyền bá tại Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và tại các châu lục ảnh hưởng từ Trung Hoa chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Ta làm chủ đi đứng nằm ngồi, không có gì khác. Đó là một phần mà Đức Phật đã nêu ra trong Bát Chánh Đạo. Mật Tông dùng câu thần chú Ám Mây Bắc Di Hồng hoặc là những câu thần chú khác, chủ yếu là một nghệ thuật thay thế để cho hành giả nương vào danh hiệu thần chú, giống như nương vào danh hiệu Phật, mà trong giờ phút đó không có nghĩ tưởng đến các vọng tưởng khác, và nó cũng là một phương diện của chánh niệm thôi, không hơn không kém. Cái tính năng màu nhiệm của thần chú như đã được cương điệu là hoàn toàn không có thật. Các pháp môn còn lại trong đạo Phật cũng như thế, là một phần nhỏ hoặc là 2 phần hoặc 3 phần của Bát Chánh Đạo thôi. Do đó so các pháp môn mà chúng ta đang thọ trì đó với Bát Chánh Đạo mà Đức Phật tuyên bố giảng dạy và khuyên chúng ta truyền bá, không có giá trị bằng như là những gì Đức Phật đã dạy chúng ta đâu. Cho nên bên cạnh những pháp môn mà chúng ta được hướng dẫn tại các chùa, chúng tôi khích lệ quý Phật tử hãy truyền bá và học hỏi thực tập Bát Chánh Đạo. Nhờ thực tập Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã giác ngộ với cội Bồ Đề. Nhờ Bát Chánh Đạo mà các vị Bồ Tát trở thành Bồ Tát. Nhờ Bát Chánh Đạo ta có hàng ngàn các vị A-La-Hán, vô số các vị Thánh Tăng, nhiều bậc chân nhân đã từng có trong lịch sử của nhân loại. Tu tập Bát Chánh Đạo là tu cát một cách trọn vẹn và đầy đủ. Bỏ chánh kiến, chánh tư duy thì ngồi xuống chúng ta không thể nào được nhất tâm bất loạn được. Đó là điều mà chúng ta không nên quên. Cho nên sẽ đòi sai lầm nếu cho rằng Đức Phật giảng 84.000 pháp môn, chuyện đó không có thật. Ai dẫn chứng được một câu kinh nào và liệt kê ra được chừng 10 pháp môn thôi trong kinh thì muốn chịu gì chúng tôi cũng chịu thua. Cho nên đã có đâu mà tìm 300.000 bài kinh, hoàn toàn không có. Các phần pháp môn được truyền bá chỉ là một phần ứng dụng nhỏ của Bát Chánh Đạo, mà theo lăng kính của các vị tổ đó, các ngài thích cái gì các ngài triển khai chi tiết về cái đó thôi. Nó giống như là một cái ống dòm, nó giúp cho mình nhìn thẩm thấu, nhân lớn, tập trung hơn. Nhưng mà cái gì là ống dòm, cái đó là một phương diện chứ không phải là toàn thể, nên nhớ như thế. Bát Chánh Đạo là pháp môn thực tập toàn diện, giống như điều trị y khoa theo truyền thống Đông y đó, toàn diện, trị gan nhưng phải coi đến thận, bao tử và các thứ khác. Còn Tây y đó chị gan có thể ảnh hưởng bao tử, chị bao tử có thể ảnh hưởng đến thận, chị thận có thể ảnh hưởng đến gan và những thứ khác, không phải là một giải pháp an toàn. Bát chánh đạo vừa an toàn vừa toàn diện, đây là điều mà chúng ta thấy Đức Phật nói là phương pháp khó thực hành nhất, nhưng khi đạt được là thành công giác ngộ cao nhất, nhanh nhất, đảm bảo nhất. Chúng tôi không tự viện, không tư viện, mà chúng tôi dựa vào kinh điển, bằng chứng từ kinh Pali và các kinh điển đại thừa để xác định như thế. Sau khi thấy rõ được các ngộ nhận như vừa nêu, chúng tôi xin trình bày phần cuối cùng, đó là các đóng góp của Đức Phật. Và điều này nó cũng lý giải tại sao chúng ta trở thành Phật tử. Bỏ qua những cái việc đến với đạo Phật bằng con đường truyền thống gia đình, con đường hôn nhân vợ và chồng, con đường tình cảm giữa những người thân, và sự giúp đỡ của các tu sĩ thông qua các lễ tang mà chúng ta cảm động, rồi hướng về chùa mà quy tâm bảo, chúng ta thấy là việc trở thành Phật tử quan trọng nhất là vì chúng ta thấy rõ đạo Phật là một nền minh triết đạo đức mà thực tập theo đó, chúng ta được hạnh phúc bằng tầng cấp của kim cương. Đang khi đi theo các tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo nhất thần và đa thần khác đó, chúng ta chỉ được các loại đá quý, ngọc ngà, lóng lánh, hấp dẫn, nhưng mà giá trị chẳng bằng một phần của kim cương số 1. Đây không phải là điều mèo khen mèo dài đuôi, mà đó là một tuyên bố chuẩn. Cho nên tôi xin nhắc một yếu tố nhỏ về đặc điểm Phật Pháp trong năm đặc điểm Đức Phật đã dạy, được người trí tán thán và ủng hộ. Các tôn giáo xưa cũng như là nay, cổ cũng như là kim, được người mê tín dị đoan theo nhiều, ủng hộ nhiều, phổ biến nhiều, nhưng mà người trí đi theo là rất ít. Đang khi đó, các nhà khoa học, các khoa học gia, các bác học, các nhà minh triết trong lịch sử của nhân loại theo Đức Phật là khá nhiều và phá kỷ lục. Chứng dẫn một sự kiện điển hình như là nhà bác học Ombes Ontai, người theo Anh giáo, một khoa học gia lỗi lạc nhất của thế kỷ 20, tuyên bố rằng là trong tương lai, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo toàn cầu, thì không có tôn giáo nào có thể đáp ứng được vừa nhu cầu đạo đức, tâm linh và khoa học. Chỉ có đạo Phật thể hiện được trọn vẹn hai phương diện đó. Một nhà khoa học tầm vóc toàn cầu cũng là một người khác tôn giáo và đạo Phật, dĩ nhiên khi phát biểu điều này hoàn toàn không phát xuất từ cái áp lực, từ nỗi sợ hãi, từ cái cách lấy lòng, mà vì nhà khoa học thường có cái liêm khiết tri thức và cái lương tâm trong sáng, cho nên đó, những gì cần tuyên bố họ mạnh dạn tuyên bố, rất độc lập, rất khách quan, không vì cái tôn giáo mình theo mà đi chà đạp, nói xấu hoặc là xuyên tạc các tôn giáo khác. Các nhà khoa học hiện đại rất có thiện cảm với đạo Phật vì họ tìm thấy trong đạo Phật rất nhiều yếu tố của khoa học. Như vậy, nền minh triết của Phật giáo một mặt á, phù hợp với học mặt khác, nó trở thành là những cái dữ liệu minh triết cho khoa học tham khảo và phát minh. Hawking, nhà khoa học vũ trụ người Mỹ, đã thừa nhận nghiên cứu kinh Phật khá nhiều. Richard Matthew, một khoa học gia từ bỏ trở thành là một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, đệ tử của Đức Lạt Ma, cũng là một khoa học lỗi lạc. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận của Việt Nam, hiện nay đang du thuyết tại các trường đại học trong nước, cũng là một nhà khoa học gia nổi tiếng, vừa đoạt giải Kalinga, đã thừa nhận rằng là các tôn giáo khác không ai hơn được đạo Phật, và ông đã viết cái cuốn Khoa học và Lượng tử chứng minh là cái các bằng chứng dân học của Phật giáo về khoa học, và nó trở thành là cái nguồn truyền cảm hứng lớn cho các nhà khoa học nghiên cứu để dẫn đến các phát minh. Còn vô số các nhà khoa học khác tuyên bố tương tự. Đó là tấm góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. B. Về phương diện xã hội học á, thì Đức Phật là người đầu tiên xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp và mang lại cái bình đẳng giới để nâng vai trò của chị em phụ nữ lên. Mà vốn trong giai đoạn 26 thế kỷ trước á, người nữ chỉ gắn bó với nhà bếp, phục vụ chồng, sinh sản con cái thôi. Suốt cuộc đời của họ đó lệ thuộc, khi vua lên xe qua nhà chồng lệ thuộc vào cha, lên xe qua về nhà chồng lệ thuộc vào chồng, chồng chết lệ thuộc vào con trai. Nền văn hóa trọng nam khinh nữ của Ấn Độ giáo này đã được Trung Hoa nhập cảng nguyên si theo học thuyết tam tộc, và nó có một cái bài bản tương tự hay là những cái thay đổi nhỏ nhỏ so với các quốc gia và các nền văn hóa tôn giáo còn lại trên hành tinh này vào thời kỳ cổ đại của lịch sử con người. Đức Phật cho thấy là nếu người nam có thể giác ngộ, có thể làm chính trị, có thể làm văn hóa, giáo dục và một phương diện bao gồm kinh tế, thì người nữ cũng có khả năng tương tự, vì tiềm năng Phật tính ở hai giới nam và nữ là bằng nhau. Chưa từng có một tuyên bố tôn giáo nào, triết học nào lại sâu sắc và nó nâng đỡ cái vai trò nhân phẩm của con người cao như thế. Có một mầu nhiệm đáng ghi nhận, Tỳ Xá Ly nơi Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới tính vào năm thứ 6 sau khi Ngài thành đạo. Chùa Đá Vua A Dục xây dựng cách đây 23 thế kỷ để đánh dấu sự kiện trọng đại này. Hồi giáo nỗ lực đập phá gãy nhưng vẫn còn nguyên. Đang thi các công trình khác thì bị búa rìu thời gian và sự tàn phá của Hồi giáo làm hư hại. Điều đó cho thấy là cái chân lý về bình đẳng và công bằng xã hội và bình đẳng giới được Đức Phật truyền bá đó là bất tử với cuộc đời. Hồi giáo có thể phá được các công trình khác nhưng không phá được cái công trình tại cái địa điểm quan trọng này. Đây là đóng góp rất to lớn mà là người Phật tử ta cần phải truyền bá đúng với tinh thần Đức Phật đã dạy. C. Về phương diện đạo đức học thì Đức Phật đã thiết lập một hệ thống đạo đức rất hoàn chỉnh. 5 điều đạo đức tại gia: không giết người, bảo vệ vợ mình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản, không ngoại tình, truyền bá đời sống chung thủy một vợ chồng hài lòng trong hạnh phúc và hôn nhân, không nói lời ác độc, sử dụng truyền thông ngôn ngữ để mang lại hạnh phúc bình an, không rượu, ma túy và chất gây sai, cam kết sức khỏe để phục vụ hạnh phúc cho những người thân. Mà theo Đức Phật đó, nếu ai giữ được điều đó thì gia đình của họ, cá nhân họ, người thân họ sẽ được hạnh phúc. Toàn bộ mọi nền luật pháp trên hành tinh này được dựa trên 5 điều này mà thôi. Nó là nền tảng đạo đức quan trọng nhất. Đi xa, vượt xa các triều đại, các nền luật pháp, tức là thấy rõ cái tiềm ẩn của rượu, ma túy và nghiêm cấm đó. Mặc dù nó không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng là cái ảnh hưởng xã hội, gia đình dẫn đến bạo lực gia đình, bạo lực xã hội là không thể tránh khỏi. Có nhiều người rượu vào rồi trở nên là hãm hiếp, lừa đảo, giết người, đánh đập, khủng bố và gây biết bao nhiêu là cái khủng hoảng xã hội. Do lúc nào đó khi trình độ nhân trí con người được phát triển đó, thì các hệ luật pháp sẽ giống với đạo Phật là nghiêm cấm việc hưởng thụ rượu và những chất gây sai, chứ không riêng gì ma túy. Bây giờ thế giới đã thấy rõ được tác hại của ma túy rồi. Ngoài những điều đạo đức như vừa nêu vốn được xem như là nền tảng của hòa bình thế giới và bình ổn xã hội, Đức Phật còn dạy chúng ta thực tập 3 phương diện: từ bỏ các điều ác trên nền tảng tôn trọng luật, thực tập các điều lành, dấn thân phụng sự, chia sẻ tích cực năng động, bằng tình người chứ không mặc cả về phước báo khi chúng ta giúp đỡ một người khác. Động cơ trong sáng trong việc hành thiện, thấy rõ nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng là nỗi đổ niềm đau của mình, cho nên không trì hoãn mỗi khi ta có cơ hội và phương tiện thực hiện được một việc làm lành. Điều đó được thể hiện qua bài kệ Pháp Cú 183: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm biết thanh tịnh là tinh hoa Phật giáo. Tinh thần Bồ Tát Đạo dạy chúng ta năng động hơn, tích cực hơn, dấn thân hơn, cho nên rằng phụng sự vô ngã vị tha lại càng làm cho nền đạo đức con người đã trở nên đẹp hơn và có giá trị hơn bao giờ hết. Nói tóm lại, khi chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Phật thành đạo đó, thì ngoài cái giá trị tự tu cho nền đảng bát chánh đạo để có được tự giác, chúng ta phải nhớ rất rõ tất cả mọi nỗi khổ niềm đau của con người đã gắn kết với tham, với sân, với si, và phải dùng ánh sáng tự giác trí tuệ để đốt cháy và chuyển hóa các nghiệp này. Và ngày hôm nay, Đại Đức Quảng Hiền bên cạnh việc tưởng niệm còn hướng dẫn chúng ta làm lễ hoa đăng, mà mỗi một cái cây nến nó tượng trưng cho một ánh sáng trí tuệ. Cho nên lát nữa khi các thầy thắp ánh sáng trí tuệ qua biểu tượng của cây đèn cầy đến các quý vị, thì các quý vị hãy liên tưởng rằng là nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại, chướng duyên, thách đố trong cuộc đời của tôi và người ta của tôi, nó liên hệ đến tham, sân và si, đặc biệt là si. Và tôi nguyện hãy sử dụng cái chìa khóa trí tuệ này để tiêu diệt chúng và truyền bá nó, thắp sáng nó, mở rộng nó, để cho mê tín dị đoan không còn nữa trên cuộc đời này. Làm được như thế đó, ngoài cái ý nghĩa tưởng niệm sự thành đạt của Ngài, ta còn làm cái công việc lấy ánh sáng giác ngộ trong sự thành đạo truyền bá, chủ yếu là cho những người thân, giúp cho con cháu của mình từ nhỏ được hạnh phúc trở thành Phật tử, giúp vợ hoặc chồng và bà con quý tử chúng ta trở thành Phật tử và gia đình chúng ta phải trở thành Phật tử nội. Sau đó chúng ta giúp đỡ cho những người chưa phải là Phật tử là tiếp tục trở thành Phật tử. Làm được như thế là cái cách tốt nhất để chúng ta tưởng niệm sự thành đạo. Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Quảng Hiền và toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chúc quý Phật tử và quý hành giả một mùa thành đạo nhân kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Ngài an lành, cát tường và như ý. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.